Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị không chỉ đơn thuần là một sự kiện thông thường mà còn là cột mốc quan trọng thể hiện quyết tâm tập hợp mọi nguồn lực, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào một trận tuyến mới với khát vọng bứt phá và vươn lên. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Việc tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa 13 không chỉ nhằm truyền tải nội dung tinh thần của nghị quyết, mà quan trọng hơn là tạo ra một bầu không khí quyết tâm đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng chúng ta không chỉ có điều kiện mà còn đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sự đồng lòng và quyết tâm từ cấp cao nhất đến mỗi cán bộ đảng viên chính là chìa khóa để hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao đó. Hội nghị không chỉ là nơi quán triệt nghị quyết mà còn là bước đi chiến lược nhằm khơi dậy tinh thần hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ đó thúc đẩy sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp các ngành trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Đây chính là bước đệm quan trọng để chúng ta hiện thực hóa giấc mơ lớn xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nghị đã tập trung vào một số nội dung chính, tạo nền tảng vững chắc để thống nhất nhận thức và hành động quyết liệt, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của toàn đảng trong giai đoạn sắp tới. Một là thống nhất nhận thức về quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh rằng, khi chúng ta hội tụ đủ điều kiện, sự đoàn kết chính là sức mạnh để đẩy đất nước vươn lên. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của đảng và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc. Tổng Bí thư yêu cầu, Chính phủ, người đứng đầu các ban bộ ngành địa phương phải thực sự quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 được Trung ương thông qua, đạt cho được các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu GDP. Hai là triển khai các đột phá chiến lược sau hội nghị Trung ương 10 khóa 13. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc triển khai ngay các đột phá chiến lược đã được Trung ương thống nhất, đặc biệt trong cải cách thể chế. Quốc hội và Chính phủ chủ động tiến hành nhiều phiên họp, ra soát luật và áp dụng cơ chế, sửa một luật, điều chỉnh nhiều luật, giúp tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư tài chính, tạo không gian phát triển, cải cách hành chính, phân cấp và phân quyền cũng được đẩy mạnh với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Các bộ ngành địa phương cần chủ động ra soát quy định, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ba là chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các dự án trọng điểm, sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy. Chuyển đổi số là nhiệm vụ ưu tiên với nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia sắp được ban hành. Các bộ ngành địa phương cần tập trung nguồn lực, chuẩn bị nhân lực để phát triển đồng bộ khoa học và công nghệ. Xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng và hạ tầng số là mục tiêu trọng tâm. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hội nghị Trung ương 11 sẽ đánh giá việc đổi mới tinh gọn tổ chức bộ máy theo nghị quyết số 18, mục tiêu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội, cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực trong giai đoạn mới. 4 là chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng cũng là nhiệm vụ trọng tâm được tập trung quán triệt tại hội nghị. Đây là dịp để toàn đảng nhìn lại, đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, việc lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ đức đủ tài chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của đại hội, từ đó tạo đà phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới. Có thể nói, từ Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, một thông điệp mạnh mẽ đã vang lên. Quyết tâm không chỉ là những lời tuyên bố mà phải được hiện thực hóa bằng những hành động quyết liệt. Từng cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị cần thấm nhuần tinh thần này, cùng nhau chung sức đưa đất nước tiến bước mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời điểm hiện tại đòi hỏi sự thống nhất cao độ về ý chí và hành động từ toàn đảng, toàn dân chính là chìa khóa vàng để thực hiện mọi mục tiêu đã đề ra. Mỗi bước đi hôm nay cần gắn liền với một quyết tâm hành động mạnh mẽ và mọi hành động phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm tối thượng vì sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định dân vận khéo là yếu tố quyết định đến thành công của việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những năm qua, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới cách thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm khơi dậy sức mạnh toàn dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đang tiến những bước vững chắc trên hành trình về đích xã đạt chuẩn đô thị loại 5 vào cuối năm nay. Một trong những yếu tố quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả 5 tiêu chí xây dựng đô thị loại 5 là phát huy được vai trò chủ thể của người dân, khơi dậy mọi nguồn lực trong nhân dân để cùng tham gia thực hiện. Điển hình là việc đầu tư mở rộng nâng cấp thảm nhựa tuyến đường bê tông liên thôn Vinh Quang 1 đi thôn Lộc Thượng và Dương Thiện có chiều dài gần 3,8 km với tổng trị giá trên 32,6 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng đường hư hỏng xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của hàng trăm hộ gia đình. Cuối tháng 9 2022, Ủy ban Nhân dân xã triển khai dự án xây dựng tuyến đường, dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành nhưng gặp khó khăn trong việc thu hồi đất. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho khối dân vận xã tăng cường phối hợp với ban quản lý các thôn để cùng vận động tuyên truyền đến từng hộ gia đình theo phương pháp mưa dầm thấm lâu. Nhờ vậy, 89 hộ dân ở các thôn đã tự nguyện hiến hơn 1 hectare đất các loại, giúp nhà thầu đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Như Giàu, Bí thư Đảng ủy xã Phước Sơn cho hay, nhờ dân vận khéo có trọng tâm trọng điểm, từ năm 2019 đến nay địa phương đã vận động người dân hiến trên 1,7 hectare đất các loại, xây dựng 78 tuyến đường liên thôn liên xóm, đóng góp 17.400 mét dây điện và 1.230 bóng đèn để thực hiện mô hình thắp sáng đường quê, xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, an ninh trật tự luôn đảm bảo. Còn ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, hiện đang trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã vận động người dân vay vốn ưu đãi hơn 26,3 tỷ đồng để mở rộng sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sang các giống cây con có giá trị kinh tế cao, đưa thu nhập bình quân đầu người toàn xã từ 43,7 triệu đồng năm 2020 lên 52 triệu đồng năm 2024, giảm được 77 hộ nghèo. Trong số 102 hộ nghèo của cả xã, các địa phương khác như xã Ân Hảo Tây, Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, xã An Quang, huyện An Lão, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh đang trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Do vậy, các địa phương này cũng đang đẩy mạnh công tác dân vận khéo nhằm huy động sự đồng thuận của người dân và các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ngành địa phương trong tỉnh hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Từ năm 2019 đến nay, khối dân vận và tổ dân vận các cấp trong tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến 370.000 m2 đất các loại, đóng góp 113.900 ngày công lao động và trên 1.012 tỷ đồng để xây dựng các công trình, góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn các cấp ủy đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, nhất là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân. Mặt khác, các đơn vị địa phương cũng cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động với nội dung đa dạng để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận và phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân. thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, nhân rộng các mô hình hay cách làm sáng tạo, cá nhân tiên tiến trong quá trình thực hiện, từ đó tạo sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia với đảng, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Dạ chào bác sĩ ạ.
Vâng chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
Cháu nó có hay bị như thế này không?
Dạ có, cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh, cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
Thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
Có bố cháu ạ.
Thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
Nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.